Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Các tăng ni sinh thân mến, trong hai tiết sau này đó, chúng ta cũng tiếp tục làm bài tập về phát họa khung sườn chương đối với luận văn luận án và sách. Còn đối với bài khảo cứu tại nhà đó, nó trở thành là gì? À, là các cái tiêu đề chính và phụ. Nó bắt đầu bằng một la mã, hai la mã, và trong đó đó thì các ý phụ là một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Thế bây giờ chúng ta cũng đừng có quá bận tâm đến cái chữ chương ha, chương một hay là một lô mã, nó cũng tương đương với nhau thôi, vì đây đó là khung sườn thôi mà nhé. Bây giờ chúng ta có đề tài bốn nền tảng chánh niệm. Thì khi mà mình làm cái phụ chú đó nha quý vị, phải phụ chú đầy đủ à. Cho nên thì trong trường hợp này Satipatthana đó là nền tảng chánh niệm thôi, không có con số 4. Do đó bỏ luôn. Vì ở đây không phải là lúc mà chúng ta đi giải thích từ nguyên, nên bỏ đi. Tác giả của đề tài này đó là làm 6 chương. Thì tôi để cho quý vị nhìn ở trên màn ảnh và tôi sẽ đọc lướt qua để quý vị xem coi là đề cương này đó đã đạt yêu cầu chưa. Chương 1, tổng quan về 4 nền tảng chánh niệm. Chương 2, quán thân trên thân. Chương 3, quán thọ trên các cảm thọ. Chương 4, quán tâm trên tâm. Chương 5, quán pháp trên các pháp. Chương 6, phương pháp thực hành 4 nền tảng chánh niệm. Thì cái phân bổ chương á, như thế là thích hợp ha. Đặt tựa đề như thế là đặt yêu cầu. Nhưng mà tôi nhìn sơ qua đó thì không thấy có cái gì mới trơn á. Tại vì sách về 4 nền tảng chánh niệm đã xuất bản bằng tiếng Việt khoảng 20 cuốn à, bao gồm sách dịch và sách viết. Riêng bản thân tôi không cũng đã có 2 cuốn về vấn đề này à. Thì thường á, mình chọn một cái đề tài mà nó có quá nhiều tác phẩm đã viết rồi, thì chúng ta bị vào cái rủi ro lớn là khó tìm kiếm ra được các ý tưởng mới. Lưu ý cái phần đó. Và khi mà cái bài nghiên cứu của chúng ta mà không có cái gì mới hết đó, thì cái đó không còn là nghiên cứu nữa, nó là một bài viết thông thường. Ví dụ như là khi mình viết một bài đăng trên báo, tạp chí, mình viết một đề tài cũ xì cũng không ai nói à, miễn nó không có đạo văn của ta là được. Còn trong bài nghiên cứu mà mình viết là cái gì đó nó không có cái gì mới hết à, thì khó được điểm cao. Lưu tâm cái phần đó, người ta cũng chấm cho mình đậu, như rồi mình tốn công sức rồi mà mình không có đạt được cái thành quả lớn thì hơi là hơi đáng uổng nha, quý vị lưu tâm phần đó. Bây giờ chương 1, tổng quan về 4 nền tảng chánh niệm gồm có duyên khởi của 4 phép quán thọ, 4 phép quán à, theo kinh Trung Bộ. 2 nhỏ định nghĩa và giải thích các thuật ngữ. 3 nhỏ quan trọng của chánh niệm. 4 nhỏ điều chỉnh quan niệm thông thường về 4 nền tảng chánh niệm. Quý thầy, quý sư cô có ai góp ý để chỉnh sửa cái chương 1 này không? Nếu ai có thì giơ tay lên. Tôi cũng giống như quý vị mới xem cái tựa đề này và cái nội dung nó lần đầu tiên thôi nha. Bây giờ tôi xin gợi ý nè, để quý vị muốn đánh giá một cái gì đó nha, đầu tiên là chúng ta phải có cái kiến thức vững về đó. Cái thứ hai là chúng ta nắm được những cái từ khóa của nó nha. Và cái thứ ba, nội dung và các từ khóa đó nó ăn khớp nào chưa? Rồi bây giờ đây là gì? Tựa đề tổng quan về bốn nền tảng chánh niệm. Bốn nền tảng cho ta rõ lại, là trùng lại với tựa đề này nha. Ở trong đây có nói gì về bốn nền tảng không? Có không? Hoàn toàn không. Chỉ nói về cái chánh niệm không ạ? Chứ vậy là bốn nền tảng của chánh niệm. Thì như vậy, tựa đề của chương 1 là dư bốn nền tảng. Chúng ta chỉ để là tổng quan về chánh niệm là đã đủ rồi. Rồi, cái khái niệm duyên khởi của bốn phép quán theo kinh Trung Bộ dài dòng lượng thượng quá. Bởi vì mà viết cái chữ duyên khởi này đó, người Việt Nam mà đọc mà hiểu được đó, là tôi bó tay luôn. Đây là cái từ chữ Hán. Và ngay cả những người Trung Quốc hiện đại mà đọc cái chữ duyên khởi, người ta còn không hiểu là gì. Cho nên chúng ta cố gắng tìm những cái từ hiện đại đang sử dụng đó. Thì duyên khởi thì tiếng Việt có từ gì? Nguồn gốc. Nguồn gốc ra đề, hay là nó là nguồn gốc, hay là bối cảnh. Nguồn gốc là thuần Việt, bối cảnh là chữ Hán, nhưng mà nó đã được Việt hóa. Nên đừng dùng mấy cái từ đó quá cổ lũ sĩ bằng chữ Hán Việt, mà đọc lên nó chỉ có người học Phật học mới biết. Phật học ở trong trường lớp á, chứ còn mà Phật học mà cỡ như các lớp giáo lý ở tại các chùa thì như khể ta cũng không hiểu gì đâu. Tôi tạm sửa lại nha, nguồn gốc. Nói pháp bốn vấn đề trong kinh Trung Bộ thì tại sao không nói các kinh khác? Trường Bộ ta nói còn đầy đủ hơn Trung Bộ. Kinh tứ niệm xứ trong Trung Bộ không đầy đủ bằng đại niệm xứ trong Trường Bộ. Thì khi mình đưa ra là nguồn gốc của bốn pháp để trong Trung Bộ, ta sẽ đặt ra vấn đề tại sao không kinh Trường Bộ mà là kinh Trung Bộ, quý vị sẽ không trả lời được. Thế thì kinh Trung Bộ tứ niệm xứ nó chưa phải là cái kinh điển mẫu so với cái bản kinh đại niệm xứ của Trường Bộ. Lúc đó thì quý vị sẽ ghi chung chung thế này thôi. Nguồn gốc của bốn pháp quán niệm trong kinh Bali. Thì Bali thì chủ yếu là nó có hai cái kinh đó là nói bốn pháp quán niệm. Kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ. Tựa đề kinh cụ thể là Đại Niệm Xứ của Trường Bộ và Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ. Và một hai là định nghĩa và giải thích thuật ngữ. Như tôi đã nói rất là nhiều lần, đối với lớp 12 trở xuống thì chúng ta dùng khái niệm định nghĩa, còn đối với trình độ cử nhân trở lên chúng ta phải dùng cái từ gì quý vị? Khái niệm. Sửa lại, thay vì đó là định nghĩa thì cái chữ định nghĩa nó cũng bằng với chữ giải thích. Định nghĩa thì nó gọn hơn, giải thích là mở rộng cái nội hàm của định nghĩa. Hai cái đó nó nằm ở trong cái chữ khái niệm. Ngoài cái định nghĩa thì cái khái niệm nó còn có từ nguyên nữa, là từ căn đó. Ở đây chúng ta có thể nói rõ là gì? Khái niệm, chánh niệm. Như vậy giữa cái tiêu đề 1 và tiêu đề 2, nguồn gốc về khái niệm, cái nào là căn bản hơn? Cái nào là căn bản hơn? Khái niệm, điều đó chúng ta phải đưa lên trên đầu. Khái niệm chúng ta là định nghĩa, phân tích từ nguyên của từ này trong tiếng Bali là gì, rồi các dịch ngữ ở trong chữ Hán là gì, và các dịch ngữ trong tiếng Việt là gì, các cái từ tương đương nó là gì. Sau khi đi khái niệm thì chúng ta mới nói đến cái nguồn gốc. Rồi khi nói đến nguồn gốc thì phải nói đến là tầm quan trọng của chánh niệm. Rồi ý thứ tư này, quý vị có nhận ra gì không? Điều chỉnh quan niệm thông thường về bốn nền tảng chánh niệm. Quan niệm thông thường có gì là sai đâu mà điều chỉnh, phải không ạ? Còn nếu ý mình muốn nói là điều chỉnh cái sai thì mình phải nói một cách khác, chứ không thể nói như thế này. Và cái nội dung này nó có liên hệ gì so với ba cái tiêu đề bên trên không? Nó thuộc về khái niệm ở trên đây nè. Bây giờ tôi muốn chi tiết quá rồi cho quý vị hiểu nha. cái phạm vi của một cái từ khái niệm nó sẽ gồm có những ý sau đây. Thứ nhất là từ nguyên. Đó, từ nguyên đó là dùng theo chữ Hán, còn từ căn là dùng theo tiếng Bali và tiếng Sanskrit, nó phát xuất từ từ căn đạo. Đó, thì chúng ta dựa vào các cái từ điển cổ ngữ chuyên ngành về Phật học để chúng ta định nghĩa cái chữ sati, khái niệm niệm và chánh niệm, tức là sati và samasati. Cái từ nguyên của sati đó là cái gì, là chúng ta phân tích cái chữ sama nó có tầm quan trọng như thế nào trong niệm. Rồi sau đó chúng ta có thể có một cái nội dung, đó là ý nghĩa. Rồi hoặc là ngay trước ý nghĩa này đó, quý vị có thể dùng là gì, dịch ngữ, đúng không? Dịch ngữ chữ Hán và Việt đó, người ta dịch như thế nào. Trong cái bản A Hàm thì chánh niệm được dịch như thế nào. Rồi nếu cần nữa các nhận thức sai. Đó, như vậy cái 1.4 nó thuộc về nội dung của khái niệm. Khi chúng ta muốn phản ánh những phần đánh giá sai, định nghĩa sai, giải thích sai thì chúng ta đưa vào chung ở trong cái chương, ở trong cái một khái niệm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bỏ đi 1.4. Rồi sau đó là đi vào chi tiết. Quán thân trên thân thì mời các thầy các sư cô góp ý, là cái nội dung gồm có 5: quán niệm hơi thở, quán bốn quan nghi và quán hình, quán thân bất tịnh, quán thân bốn đại, quán thi. Nó đủ hết chưa? Có ai quan hệ giơ tay lên quý vị? Có nhiều người chắc cũng chưa đọc cái kinh Đại Niệm Xứ với Tứ Niệm Xứ. Ở đây có ai đã đọc rồi giơ tay lên nè. Đọc cái bài kinh á, bản tiếng Việt thôi. Có ai đọc chưa? Ủa sao mà thấy không ai giơ tay vậy? Mắc cỡ hay là nói thiệt? Nói thiệt. Hãy uổng á. Tôi khuyên quý vị chịu khó ra vào thư viện. Thời gian nào rảnh là cứ ra vào đó ngồi đọc. Tối 10 giờ ngủ tụng kinh xong rồi ra thư viện đọc. Thư viện có mở cửa ban đêm không? Không phải. Mượn sách về phòng đọc. Mà tất cả đều có internet hết trơn mà. Ngồi trong phòng sớt lên cái rổ ra đầy hết trơn, mấy chục cuốn như thế này. Cái phân bổ này thì rất là bám sát cái kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ. Đầu tiên là làm chủ hơi thở. Quán thân trên thân thì nó gồm có làm chủ hơi thở. Mình muốn nói là quán niệm hơi thở cũng được. Thực ra đó thì người Trung Quốc dịch thêm chữ quán, chứ còn ở trong cái từ bản gốc thì chẳng có chữ quán, nó có chữ niệm thôi, sati, chứ chẳng có quán gì ở đây. Cho nên là trong cái khái niệm á, khi chúng ta muốn phân tích về chiều sâu, chúng ta phải ghi rõ nói về cái từ nguyên của đó. Sati có cái từ căn là gì. Rồi là người Trung Hoa dịch đó tại sao thêm cái chữ quán. Quán là nhìn bằng con mắt, niệm là đánh giá và nhìn bằng cái tâm. Và người Trung Quốc thì ta phối hợp hai thứ, hễ có quán thì tạo ra niệm, hễ có niệm thì phải có liên hệ đến quán. Và có những cái loại quán thì không cần, có những cái loại niệm thì không cần quán. Vì mình niệm trong đầu thôi, là lúc đó đâu cần phải dùng đến mắt. Chữ quán là mình đọc chạy âm thôi, chứ còn lúc đó trong chữ Hán nó gọi là quan thôi. Đọc chạy âm riết thành chữ quán, như là quan sát. Rồi chúng ta đọc chạy âm thành là quán sát, thì quan sát thì cũng được. Thì trong kinh là Niệm Xứ và Tứ Niệm Xứ đó, thì đầu tiên đó là chúng ta theo dõi hơi thở, tức là niệm và hơi thở. Thứ hai là chúng ta theo dõi bốn quan nghi. Bốn quan nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi là thứ ba đó là chúng ta theo dõi các quan nghi phụ, cái đó được gọi là thân hành, tức là các cái vận động của thân. Mình để chữ thân hành thì ta không hiểu đâu, có người ta sẽ suy luận là gì, hành động của thân, mà đây nó là vận hành của thân. Mà các cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì ghi rõ qua ghi phụ, qua ghi chính, qua ghi phụ. Tôi nói quý vị có thể ghi rõ luôn bốn qua ghi chính và bốn qua ghi phụ. Bốn qua ghi phụ như là sự co duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự nhai, sự nuốt, sự ăn, sự uống, sự nói chuyện, sự yên lặng, sự thức tỉnh, sự ngủ nghỉ, thì đó gọi là các qua ghi phụ, sự vân vân. Còn để thân hành ở đây người ta sẽ hiểu theo hai nghĩa. Và do đó cái người mà không ra Phật học, người ta phải suy luận lung tung thân hành cái gì, không hiểu được. Cho nên cố gắng ghi luôn là quan ghi phụ. Còn đây là bốn quan ghi chính, quán hay là niệm cũng được, hoặc là dùng cái chữ làm chủ. Ở đây đó nó có nội hàm chính đó, là làm chủ. Còn cái tiến trình làm chủ đó nó luôn luôn liên hệ đến niệm. Thì tùy theo cái từ, nếu quý vị dùng cái từ cho người ta dễ hiểu cái nội hàm của nó đó, thì chúng ta đổi lại thành là niệm, là làm chủ hả quý vị. Làm chủ bốn hoài nghi chính và các hoài nghi phụ nha. Rồi quán thân bất định thì trong trường hợp này nó là quán rồi nha. Rồi quán thân bốn đại này nó dư thừa, này nó là chỉ là quán bốn đại thôi. Rồi sau đó là quán tử thi, thì đây mình ghi rõ luôn mười giai đoạn tử thi, từ lúc mà con người chết cho đến lúc mà nó trở thành là rã rời mục nát ở dưới lòng đất đó. Thì cái này nó chỉ mới mô tả cái mô tả trong kinh thôi, chứ chưa đón được một cái gì mới. Cho cái này chỉ cần có cái trình độ lớp 10 đọc vào ở trong cái bản văn thì chúng ta sẽ thấy rõ Đức Phật đã nói những thứ này theo trình tự. Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại cái này thì chúng ta không có điểm rồi. Cái tiêu đề này ai không làm được, nó bám sát theo cái mạch kinh rồi. Mà mỗi một cái đoạn ở trong kinh nó chỉ có mấy hàng thôi, không có gì khó. Cho nên là ở đây mình phải thêm một cái gì đó vào những cái đó, gì đó. Giá trị của quán thân trên thân hay là lợi ích, tại sao phải đi quán cái bốn đại này, quán bốn đại này được cái gì. Lúc đó quý vị sẽ để là gì, lợi ích của quán bốn đại. Thì như vậy để nói về lợi ích thì chúng ta phải nói cái nội dung của quán bốn đại là gì, sau đó phân tích cái lợi ích. Thì trong cái khái niệm lợi ích của quán bốn đại nó sẽ bao gồm hai nội hàm. Tương tự lợi ích của quán thân bất định, thực ra thì cái quán thân bất định với lại quán cái bốn giai đoạn tự thi nó có liên hệ. Thân bất định là lúc đó, là cái cơ thể đã còn sống, còn mười giai đoạn tự thi là cái cơ thể sau khi chết. Còn bốn đại đó là yếu tố cấu tạo nên cái cơ thể đó, bao gồm cái cơ thể sống và cái cơ thể chết. Đó, thì mày mình phải cố gắng thêm một ý gì đó vô. Đại khái như là ít hoặc là giá trị. Rồi qua đến chương 3, quán thọ trên các cảm thọ, lấy ý hịch luôn cái tựa của Hòa Thượng Minh Châu luôn, trung thành tuyệt đối. Thì cái này đâu có cái gì mới không? Thì lúc đó chúng ta có thể đổi lại, ví dụ tựa đề là quán thân trên thân, để là quán thân và làm chủ thân hoặc là gọn hơn nữa quán và làm chủ thân. Còn cụ thể hơn là quán thân và làm chủ thân. Thọ đây đó, để chứ thọ không ai hiểu gì hết á. Người ta có thể ngồi nhận thọ đây là tuổi thọ. Nên mình để quán cảm xúc đó, và làm chủ cảm xúc. Chứ còn mình lấy y hệt cái tiêu đề của kinh đưa vô thì làm sao mình có điểm được. Phải dùng cái từ hiện đại để cho ta thấy là nó có hai cái nội hàm. Thứ nhất á, là quán niệm về cảm xúc. Thứ hai đó là cái giá trị của đó là làm chủ cảm xúc. Ở đây là dùng rơi vào cái việc là không thống nhất về cách dùng từ. Có khi thì dùng là cảm thọ, có khi dùng là thọ. Lưu ý là một cái khái niệm, nếu nó chỉ có một ngữ nghĩa trong toàn bộ các ngữ cảnh, thì cái khái niệm đó phải được lặp đi lặp lại, thống nhất từ với nhau. Nên để cho người ta hiểu á, bởi vì cái đấy là cảm xúc thì ai cũng hiểu hết, còn nó cảm thọ có người hiểu có người không nha. Nếu mà người không có học chữ Hán thì không hiểu chứ cảm thọ đâu. Phân loại bỏ chữ cát đi thì tự động sau có phân loại là người ta sẽ hiểu là số nhiều từ hai trở lên mới gọi là phân loại, còn một thì đâu có gọi là phân loại nữa. Như vậy bản chất khi dùng chữ phân loại nó đã gồm số nhiều, do đó sau đó không nên dùng chữ của chữ cát và chữ những. Phân loại những cảm xúc, phân loại các cảm xúc là chữ dữ và chữ khác là dư thừa. Rồi, đây là nguyên nhân sanh thọ. Thì người ta đọc cái này nha, nhiều người ta hiểu là gì? Cái cách, cái nguyên lý để tạo ra tuổi thọ. Vì cái chữ thọ này là cảm thọ hay là tuổi thọ, người ta khó hiểu lắm. Nên cố gắng là phải diệt hóa nó đi quý vị. Thì cái nguyên tắc diệt hóa quý vị nên nhớ thế này nè. Đầu tiên á, là dùng các thuật ngữ chữ Hán đã được Việt hóa thay thế cho các thuật ngữ Hán cổ quá xa lạ với người Việt Nam hiện đại. Hiện nay thì chúng ta vẫn còn sử dụng là 60% khái niệm và thuật ngữ chữ Hán, nhưng mà nó đã được Việt hóa rồi, đọc ra cũng hiểu. Người thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hàng loạt cái từ nó đều là gốc chữ Hán hết. Nhưng mà đọc là cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức thì người ta có thể hiểu được cái nội dung khái quát nó là cái gì. Thì mình dùng cái từ Hán Việt đã vượt Việt quá để thay thế cho chữ Hán cổ. Như vậy cảm thọ nó là Hán cổ, thì sửa lại cảm xúc nó cũng vừa là Hán cổ mà cũng đã được là Việt Nam hóa. Thì đọc lên chữ cảm xúc thì ai cũng hiểu là gì. Ở đây chúng ta sửa lại luôn, thay vì chữ thọ sửa lại là cảm xúc quý vị nhé. Tức là phải cố gắng dùng cái từ tâm lý học hiện đại. Rồi ý thứ ba, thái độ quan sát thọ. Có khi thì dùng là quán, có khi thì dùng quan sát, nó không có thống nhất cái từ. Nếu dùng quán là thuật ngữ Phật học là dùng quán hết, còn quan sát á, là nó có thuật ngữ xã hội học được sử dụng thông dụng ở trong cuộc sống. Hai cái nội hàm này nó là một với nhau thôi, nhưng mà khi mình dùng quán là quán hết, dùng quan sát là quan sát hết, chứ đừng có dùng ba hồi quán ba hồi quan sát. Lưu ý cái đó nha. Ở đây đó thì chúng ta đầu tiên là nên làm là gì? Khái niệm cảm xúc, rồi phân loại cảm xúc. Quý vị có nhớ là trong kinh niệm xứ tứ niệm xứ của Trung Bộ, Đức Phật nói bao nhiêu loại cảm xúc? Bao nhiêu loại ạ? Ba hả? Chắc chắn không? Không chắc chắn vì ít có đọc không nhớ. Rồi trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nêu ra mấy loại cảm xúc, ai nhớ không? Ai là tác giả của bài này đâu, giơ tay lên. Ngại không dám giơ tay. Trong Đại Niệm Xứ nêu ra 9 loại cảm xúc. Cái cách để nhớ nó rất là đơn giản nè: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc trung tính. Đó là ba loại hình căn bản. Và nhân chéo với thân tâm và thân tâm thì chúng ta có được gì? Chính. Thì cứ ráp vô đi. cảm xúc hạnh phúc của thân, cảm xúc hạnh phúc của tâm, cảm xúc hạnh phúc bao gồm thân và tâm. Tương tự khổ đau, khổ đau của thân, khổ đau của tâm, khổ đau của thân tâm. Tương tự trung tính của thân, trung tính của tâm, trung tính của thân tâm thì ra thành là chính. Đó là lý do mà tôi nói là kinh Đại Niệm Xứ của Trường Bộ Đức Phật nói chi tiết hơn là Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ. Tứ Niệm Xứ Đức Phật chỉ nói ba loại cảm xúc hết rồi. Một cái từ tương đương với cảm xúc là gì quý vị? Cảm giác. Có nghe cái từ cảm giác không? Thì bây giờ cảm giác, cảm xúc thì nó đều được hiểu trong ngôn ngữ Việt Nam hiện nay hết á. Còn cảm thọ thì chỉ có các tăng ni biết thôi, Phật tử đọc nghe chứ cảm thọ không hiểu được, khó hiểu, nó là Hán cổ. Còn thái độ quan sát cảm thọ dựa vào nội dung Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ hoàn toàn lạc đề, không có cái này, xóa đi. Đó, quý vị có thể đặt ra làm chủ cảm xúc trong quán niệm. Rồi thêm ý khác lợi ích của làm chủ cảm xúc. Đó, thì ít ra đó nha, nó có được ba cái nội hàm mà trong kinh không đề cập, đó là làm chủ cảm xúc, rồi lợi ích của cảm xúc, quán làm chủ cảm xúc, rồi khái niệm cảm xúc. Thì nó có cái mới, chứ còn mình cứ liệt ra trong kinh nhiều khi cái tiêu đề ta không có nói thế, nhưng mà nội hàm có, thì mình phải tách nó ra để trở thành các cái tiêu đề phụ, thì mới có nội dung để chúng ta phân tích. Rồi qua đến chương 4, quán tâm trên tâm. Thì đây là các khái niệm khác nhau về tâm. Chúng ta thấy là gì? Cách sử dụng từ không thống nhất. Hồi nãy là quý vị nhớ là gì không? Định nghĩa và giải thích, đúng không ạ? Dưới đây thì lại dùng cái từ là các quan niệm khác nhau về tâm. Quá lượng thượng, quá dài dòng. Các quan niệm khác nhau của ai? Tôn giáo nào? Triết học nào? Như vậy quý vị chỉ cần ghi cái từ rất là bao quát và rất là triết học, khái niệm tâm. Như tôi đã nói đó, nếu mà dùng á khái niệm sau đó là cái thuật ngữ thì quý vị bỏ chữ về đi. Còn và trước cái chữ thuật ngữ đó chúng ta là mở một kép, đó một kép. Còn có thể viết tương đương là gì? Đó, khái niệm về tâm. Còn thôi là nôm na luôn là khái niệm tâm, không có dấu và kép. Ở đây có thêm được cái mới, đó là đặc tính. Thì lúc đó cái đặc tính này chúng ta phân tích vào trong cái khái niệm rồi, không cần phải nêu ra đây nữa. Thì nêu ra đây đó, nó không có nội dung nhiều để nói. Đặc tính của tâm là nhận thức thôi, có gì đâu. Mà trong khái niệm thì chúng ta đang phân tích từ nguyên, rồi từ căn, từ phái sinh. Nó đã bao gồm cái đặc tính rồi, nó không cần phải nêu ra riêng nữa. Rồi phân nội tâm. Thay vì mình giữ nguyên bản diện của Thượng Anh Châu là nội tâm, thì quý vị có thể tách ra làm hai cho dễ hiểu. Nội tâm và ngoại tâm. Thực ra khi quán tâm là chúng ta đã quán tiến trình sanh diệt rồi. Và tương tự khi mà quán cảm xúc và làm chủ cảm xúc, chúng ta cũng quán cái tiến trình sinh diệt của cảm xúc. Đó, lúc đó quý vị đó là nguyên nhân nè. Thì cái này nó mới nói được một cái phần đầu, cái điểm xuất phát thôi. Giờ chúng ta sửa lại nhé. Tiến trình cảm xúc đó. Mà tiến trình cảm xúc là gì? Đang phân tích về bản chất. Tiến trình cảm xúc bao gồm có là ba giai đoạn. Giai đoạn một là nguyên nhân sanh khởi, giai đoạn thứ hai là tiến trình tồn tại, và giai đoạn thứ ba đó là kết thúc một cái phản ứng cảm xúc nào đó. Thì ở đây chúng ta cũng có thể dùng cái cấu trúc tương tự ở trên là tiến trình cảm xúc. Thì ở đây quý vị sẽ đổi lại là gì? Thay vì đó là quán tánh sinh diệt trên tâm, thì đó là tiến trình tâm. Rồi chúng ta có cái gì lợi ích hoặc là vì giá trị, ai thích dùng từ đầu thì dùng. Đó. Tức là nhớ ở đây đó thì Đức Phật đã dùng nguyên cái cấu trúc thống nhất, chỉ đổi cái nội hàm là cái từ cuối cùng rồi, tức là từ cái tân ngữ thôi. Quán thân, quán cảm xúc, quán tâm, quán pháp, chỉ thay đổi cái tân ngữ thôi, còn động từ quán là giữ quyền. Thì như vậy tính thống nhất nó được lặp đi lặp lại. Tương tự khi ở đây chúng ta đã dùng khái niệm thì khái niệm hết, dùng phân loại thì phân loại hết, dùng đặc tính thì đặc tính hết vậy đó, thì nó trở thành là một cái tính thống nhất từ đầu chí cuối trong cái cấu trúc là khung sườn. Rồi chương thứ năm, quán pháp trên các pháp. Thì nãy tôi đã góp ý đó nha, thì thay vì mình lập nguyên văn cái từ dịch của Hòa Thượng bên Châu, chúng ta dùng cái từ giải thích chút thay vì quán tâm trên tâm, thì ở đây quý vị để là quán tâm và làm chủ tâm. Cái quan trọng là làm chủ, còn quán mà không có cái đang làm chủ thì cũng như không. Rồi quán pháp và làm chủ pháp. Rồi ở đây chúng ta thấy cái cuốn rất không thống nhất. Ở trên đó thì cái nào cũng có khái niệm, dưới đây là bỏ khái niệm đi thẳng vô luôn, nó không có thống nhất. Mình sửa lại khái niệm pháp. Chữ Dhamma đây đó là cái gì, quý vị có thể đoán được không ? Tại vì có nhiều người chưa từng đọc cái kinh này. Thì cái chữ pháp ở trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ là gì ? Có ai giơ tay phát biểu không ? Sao lặng lẽ quá vậy? Rồi. Khái niệm pháp á, ở trong kinh Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ á, là chỉ cho có hai hàm chính. Thứ nhất là pháp thế gian, thứ hai là pháp Phật pháp á, thứ nhất là pháp xuất thế gian. Pháp thế gian á, thì chủ yếu nó có gì? Đức Phật nêu ra có bốn nhóm, năm triền cái, tức là năm trói buộc tâm, rồi là năm thủ uẩn, năm nội xứ, sáu nội xứ, rồi sáu hoài xứ, đó là bốn nhóm thôi. Chúng ta phải nên là định nghĩa cái khái niệm pháp bằng cái từ là khái niệm pháp nha quý vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm tương tự như bên trên, phân loại pháp ở trong cái bài kinh này. Rồi nếu mà sau khi phân loại xong á, là chúng ta phân tích cũng thôi, là để chi tiết thì tôi được. Quán pháp đối với năm triền cái y hệt như là bản dịch của Thượng Minh Châu. Như thế này là đưa vô cái máy dò chống đạo văn, nó sẽ ghi là đạo văn. Bởi vì cái từ dịch của người ta mà lấy nguyên luôn rồi nó khó lắm nha. Tôi nói với vị để là quán và làm chủ năm triền cái, hoặc làm thôi đó là ở đây quý vị sẽ ghi thế này quán và làm chủ pháp thế gian không? Thì lúc đó ở đây sẽ sửa lại là 5.21 quý vị nắm được ý chưa? Thì nó trở thành là một cái phần phụ. Rồi tương tự ở đây quý vị sẽ có 5.2 5.22 đó là quán và làm chủ năm thủ uẩn. Thì gõ lại năm triền cái đọc lên đó, người Việt Nam mà hiểu là tôi thua với vị liền. Đọc dùng một cái từ quá hán cổ quý vị để là năm trói buộc tâm luôn. Trói buộc tâm là gì thì ai cũng hiểu, còn nội dung của trói buộc như thế nào thì phải học Phật học mới hiểu sâu. Cho nên cố gắng là dùng những cái từ là Việt hóa càng nhiều càng tốt. Còn trong quá trình phân tích từ á, thì lúc đó chúng ta đưa cái từ nguyên, rồi từ dịch chữ Hán, rồi sau đó từ dịch tiếng Việt của quý vị. Tương tự 5.2.3 thì quý vị sẽ đổi lại là quán và làm chủ. Rồi sau đó chúng ta có 5.3 là quán và làm chủ. Đó, thì quý vị tách ra, ở trên là pháp thế gian, ở dưới là pháp xuất thế gian. Đó, thì nó sẽ rõ ràng. Đó. Và ở đây quý vị cho thêm cái mục cuối cùng để cho nó có cái gì đó mới, đó là 5.4. Đó. Rồi quý vị nắm được cái cách để mà mình chi tiết hóa ra chưa? Đó là từ từ chúng ta làm quen ha. Đó là cái chương số 5 và chương số 6 cũng là cuối cùng. Phương pháp thực hành 4 nền tảng chánh niệm gồm có các hướng dẫn cho việc thực hành. Rồi phương pháp Satipatthana mới của Mihana, ý nghĩa nhất quán lợi thiết thực khi tu tập 4 nền tảng chánh niệm đối với việc tìm ra phương pháp mới của Bát Điện. Làm gì có phương pháp mới, cũng là phương pháp của Phật thôi. Mà Myanmar người ta chia ra đó làm hai trường phái. Trường phái chỉ tu về chỉ, trường phái tu về quán, chứ làm gì có phương pháp nào mới. Cho nên ghi như thế này đó là: thứ nhất là bơm phòng miếng điện không cần thiết. Thứ hai, có bơm phòng rồi cũng không có nội dung để nói. Ví dụ như là ông Guenca học một trường phái đặt nặng về quán cảm xúc thôi. Tứ niệm xứ thì gồm có quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán các pháp. Pháp thì còn có pháp thế gian và xuất thế gian. Thì ông ấy đi theo một trường phái chỉ tập trung vào quán cảm xúc, còn ba phần còn lại hầu như quan tâm. Bởi vì thực ra con người khổ đau như là về cảm xúc thôi, nhất là phụ nữ. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, và những cái tình tự tâm lý đó tác động bởi cái sự tương tác với người xung quanh, bởi cái môi trường sống, làm cho người ta chìm và chạy theo, lệ thuộc vào cái bản chất của cảm xúc. Và dĩ nhiên để làm chủ cảm xúc á, thì cái cách đơn giản nhất nè, giống như cái ly nè. Nếu tôi không có đụng tới cầm lui, nước nó đâu có văng ra như thế này, phải không ạ? Nước này nó văng ra nè, là bởi vì tôi lắc cái ly. Giờ tôi để cái ly yên như thế này, chừng một phút là nó động lại, và những cái cáo bận nếu có, nó sẽ lấm xuống ở dưới đáy ly. Thì để làm lóng cái cảm xúc đó, đơn giản nhất là gì? Ngưng truyền thông. Mà ngưng truyền thông là gì? Ngưng hoạt động giác quan, tức là hạn chế tối đa, thậm chí là kết thúc xem TV, xem thời trang, xem người khác giới tính, xem cảnh vật, xem sách, xem truyện, xem hình ảnh, tức là hạn chế tối đa. Thứ hai là hạn chế tối đa việc nghe, nghe các loại nhạc, nghe đài truyền hình, nghe sách nói, nghe người khác nói chuyện. Nó ngưng hai cái giác quan này không là cảm xúc nó lắng liền ngay lập tức. Vì đó tôi khuyên quý vị sau này tổ chức những cái khóa tu, nhất là tu thiền theo cái phương pháp của biến điện đó nha, tập trung vào cảm xúc không, ngưng truyền thông nghe nhìn. Hành giả vào cái khóa tu, quý vị thâu giữ điện thoại hết, đến kết thúc trả điện thoại lại. Thì ta ở đó 7 ngày 10 ngày xong đó, trời ơi chỗ đầy tu sao hay quá, an lạc quá. Mà bởi vì không cần phải đầu tư gì, ta yên lặng, mình không cần phải giải thích, cũng không cần phải giảng. Theo phương pháp của Guenca đó là một ngày đó chỉ có vấn pháp. Nếu mà ông hướng dẫn trực tiếp thì có phần hỏi đáp, ông có thì mở một cái băng lên có 10 bài giảng mẫu của ông khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng phải nghe 10 bài đó thôi. Rất là vỡ lòng. Nó còn thua cái quyển là Phật Pháp Căn Bản của Ban Hoằng Pháp Trung ương, hay là Ban Giáo dục Phật Giáo Trung ương chúng ta biên soạn nè. Nhưng mà tại sao ta được an lạc? Là bởi vì không giao tiếp, không xem TV, không nghe điện thoại, không check internet, không lên Facebook, mạng xã hội, không nói kết gì với người thân, buông hết tất cả mọi thứ, thì tự động nó lắng nghe cảm xúc là được hạnh phúc. Cho nên gọi đó là phương pháp chánh niệm của Myanmar là dư thừa, vì không có gì mới hơn á của Đức Phật. Cho nên mấy cái này đó là bơm phồng lên là rất dễ bị phản biện. Và có nhiều cái cách tu của Myanmar là có vấn đề đó. Tôi nói ví dụ nha, nhà đây mình phải phê phán, vì đang phân tích về cái này nói thêm để chúng ta hình dung. Nếu quý vị vào các thiền đường ở Miến Điện thì người ta cường điệu quá về cái động tác sống chậm, đang khi Đức Phật dạy sống chánh niệm. Sống chánh niệm thì tự động chúng ta cũng giảm tốc độ lại trong các cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi và các phản ứng của cơ thể, mới tạo ra cái đạo phong và thiền vị. Điều đó là điều chắc chắn. Nhưng thực tập trong các thiền viện tại nước này đó, quý vị là chỉ áp dụng trong lúc đó thôi, còn ra ngoài quý vị đi như thế nha, sinh hoạt như thế, tại đó quý vị bị tâm thần. Cái chân dơ tiếp, tôi đang dơ chân lên, tôi đang co đầu gối lên, tôi đặt cái bàn chân phải xuống, bàn chân tôi đang từ từ, bàn chân tôi chấp tiếp giáp lên mặt đất, tôi tiếp giáp trên mặt đất cắt vững chãi, bàn chân trái tôi cắt lên và đi ngang qua thân và đặt trước ở phía trước rồi hạ xuống. Nếu quý vị đi y hịch ở trong thiền viện theo cách đó, ra ngoài ta nói đây là cô tâm thần, đây là ông tâm thần, đây là anh tâm thần đó, không thích hợp. Còn phương pháp của thiền sư Dứt Hạnh á, trong các cái khóa tu làm mai, cái động tác đi rất là nhẹ nhàng thư thái, là cái tốc độ đi chậm. Và họ đi thế nào ở trong thiền viện, khi đi ngoài xã hội họ cũng đi hệt như vậy. Mới tạo ra đạo phong. Quý vị mà đi chậm lại thì ra thiền vị liền à. Cho nên đó, khi mình đặt ra một cái trường riêng là phương pháp thực hành bốn nền tảng chánh niệm, tôi e rằng là nó dư thừa. Lý do tại sao? Ở trên đây đó, khi mình phân tích thân thọ tâm pháp đều có cách thực tập hết. Thực tập đó là gì? Quán và làm chủ nè, đó là thực tập. Một cái này chẳng lẽ nó có cái thực tập khác nữa sao? Không có. Nó chỉ áp dụng cho đối tượng khác nhau thì có. Đối tượng là cảnh sát, đối tượng là tù nhân, đối tượng là học viên, giảng viên, đối tượng là nhà chính trị, đối tượng là tu sĩ, đối tượng là Phật tử, đối tượng là người khác tôn giáo thì có. Cho nên đó, cái này đó là phương pháp thực hành bốn nền tảng chánh niệm, tôi e là nó dư thừa đó, dư thừa. Thì đó cần thiết thì quý vị đưa lên trên trên này, nghe chỗ cái khái niệm tổng quan và chánh niệm đó. Thì lúc đó quý vị sẽ ghi là gì dưới đây là tầm quan trọng 1.4. Tầm quan trọng chánh niệm cách lúc đó chúng ta sẽ giới thiệu bao quát tầm chánh niệm. Thứ nhất, tư thế ngồi như thế nào, nếu đó là thiền ngồi. Tư thế đi như thế nào, tư thế nằm như thế nào, liên hệ đến là thiền đi, thiền là thiền nằm. Rồi làm chủ hơi thở như thế nào. Sáu cái vị trí, hai cái cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, đó là ba vị trí chúng ta phải quán và cảm nhận được luồng khí ra vào và tiếp xúc với ba vị trí này, thì tự động tâm mình không có chạy nhảy ở chỗ khác, không vui là chỗ khác. Ba vị trí thứ yếu khác hay quan trọng khác đó là ngực, bụng và đan điền, và phải theo dõi được cái sự phình xẹp. Cho nên cứ cần nhớ là phình xẹp xẹp xẹp. Phình ngực là khí đi vào ngực, phình bụng là khí rời khỏi ngực xuống bụng, phình đan điền khí rời đan điền xuống, sẽ là khí rời bụng xuống đan điền. Và khi thở ra thì chúng ta liên tưởng ba từ xẹp xẹp xẹp, hoặc là thoát thoát đan điền đưa khí lên bụng, thoát bụng đưa khí lên ngực, thoát ngực đưa khí ra ngoài, đưa lên thanh quản qua cái khoang mũi ra hai cửa lỗ mũi. Cái đó là gì? Cách tập làm chủ hơi thở. Và ngoài ra quý vị có thể hướng dẫn thêm cái cách đó là hơi thở. Nó ba bốn cách căn bản để đạt được cái chánh niệm và tỉnh thức. Thì cái đó nó thuộc về tổng quan về chánh niệm, chứ không phải là ở cái chương cuối cùng. Còn đối với thân thọ tâm pháp thì chúng ta cũng áp dụng cái cách này, ngồi thẳng, khép mắt lại, đặt niệm ở trước mặt. Chúng ta nhớ cái câu trong trong tiếng Pali mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, đặt niệm trước mặt. Thì lúc đó nó được hiểu là gì? Nha, cái sống mũi mình thì thế này nè, đây là hai con mắt. Chúng ta phải nhìn xuống ngay sống mũi, và nó ở trên cái vị trí sống mũi khoảng 1cm, 2cm thôi. Thì lúc đó được hiểu là gì? Mắt khép lại 98% hay là 95%. Chứ không phải là nhắm luôn. Nhắm luôn nó dễ dẫn đến hôn trầm. Nhất là cái người làm việc quá kiệt sức, cơ thể quá kiệt quệ, thiếu ngủ, mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường tuyệt vọng, thì nhắm mắt lại là một trạng thái an thần. Nó dẫn đến việc ngủ gà ngủ gật dễ lắm. Do đó Đức Phật dạy là đặt niệm ở trước mặt, có nghĩa là nó được hiểu về nghĩa đen là cái tầm nhìn xuống cái sống mũi khoảng 1-2cm, thì không mở mắt to thế này. Mắt to làm sao mình quán được, ở trong được, làm chủ được, nó là nhìn bên ngoài. Còn nếu đó là ban ngày đó thì quý vị khép mắt luôn không sao, vì ban ngày ít khi mình ngủ gật. Còn người bị ngủ gật ngủ gật thì đừng có khép mắt 100%. Đó thì cái đó nó thuộc về cái cách thức. Như vậy là tư thế ngồi, tư thế mắt, rồi tư thế các cái cơ bắp là phải thư thái, buông thư, không có được là gồng. Rồi hai bàn chân xếp như thế nào, cách thích thở điều hòa khí như thế nào, quy trình thở bốn thì ra làm sao, vân vân. Thì cái đó là rồi cách thức. Thì chúng ta đưa vô cái phần đầu, phần cuối này không đưa vô nữa. Ở đây nếu có, đó là lợi ích của thực tập chánh niệm. Mặc dù ở mỗi chương mình đã có lợi ích từ từng phần rồi. Ở đây chúng ta nói là gì? Lợi ích sức khỏe thể chất. Tức là tăng cường sức khỏe thể chất. Thứ hai là sức khỏe cảm xúc. Thứ ba là sức khỏe tâm trí. Rồi thứ tư á, là giải phóng khổ đau. Và thứ năm là giác ngộ giải thoát. Đó là năm nội hàm về giá trị tu tập thiền. Thì lúc đó quý vị sẽ lại đổi lại là lợi ích ha. Rồi đây là cái bài này xong. Bây giờ chúng ta qua đến bài khác. Chắc là mình chỉ còn một bài nữa thôi, còn chưa đầy 30 phút. Tựa đề của bài này là nghiên cứu về Ấn Độ giáo. Nếu đây là một luận án cùng nó quá rộng, vì Ấn Độ giáo nó nhiều thứ lắm quý vị. Nó nhiều cũng như là của Phật giáo chúng ta, nhiều trường phái, nó có đến cả mấy chục giáo phái. Cho nên nói một cái chủ đề mà nó quá bao hàm, quá rộng như thế này, thì nói cái này không, chúng ta có thể ra được 30 tập sách. Do đó nó không phù hợp với cái bài thu hoạch tại nhà, và nó thường cũng không phù hợp với luận án và tiến sĩ hay luận văn thạc sĩ. Nó là một cái tuyển tập hay là tổng tập gồm có nhiều tập thì được. Chương 1, sơ lược về Ấn Độ giáo. Thì tôi đã nói nhiều lần, trong tựa đề của luận văn, luận án và bài nghiên cứu, cũng như là tựa đề của các chương, tuyệt đối không dùng chữ sơ lược. Tuyệt đối không có dùng sơ lược. Do đó chúng ta đổi là gì? Khái niệm. Giờ muốn vậy thì chúng ta phải coi cái nội dung dưới đây là gì. Ý nghĩa từ, cái này rất là quê, đổi lại là khái niệm. Mà khái niệm phải đặt ở đâu? Đặt ở đâu quý vị? Đặt ở trên thế giới lâm lòng. Cái này nói nhiều lần nhiều vị cũng vẫn chưa nắm được. Rồi nguồn gốc Ấn Độ giáo ở trên đây đó, thì ba hồi thì dùng Hinduism, ba hồi dùng Ấn Độ giáo, phải dùng một trong hai. Chứ còn dùng hai cái này ta tưởng là hai cái khác nhau. Quý vị cứ dùng là Ấn Độ giáo đi, không có sao hết trơn á. Rồi nếu lúc đó mình biết tiếng Anh mà phân tích tiếng Anh, đối với vị chữ Hindu nha, là Ấn Độ đó, và chữ Hindu giống và khác nhau thế nào? Và chữ India, đây là ba từ với ba ý nghĩa khác nhau, hay là ba từ cùng một nội dung? Ai giơ tay giùm nào? India đó là cái cách mà người Ấn Độ hiện đại do người Anh dùng. Ngày xưa đó, thì cái thung lũng đó tên là Indus. rồi là từ cái đó là nó tạo ra cái chữ India nha. Thì hai cái này nó là một. Còn chữ Hindu á là vì cái người Thổ Nhĩ Kỳ khi mà xâm chiếm Ấn Độ vào cái thế kỷ thứ 12 đấy, là người Hồi giáo gốc ở Trung Đông, sau đó thì qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, họ không phát âm cái chữ Y đứng đầu. Thì đối với cái từ nào có chữ Y đứng đầu thì tự động họ phải thêm chữ H ở phía trước. Đối với họ thì họ vẫn không có đọc chữ H đó, nhưng mà khi viết thì vẫn viết có chữ H. Đó là văn hóa chữ viết của họ. Cho nên từ cái chữ Hindu, mấy cái ông Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ là thành là chữ Hindu. Đó là lúc đó chúng ta phân tích từ nguyên. Như vậy mình để ở chỗ đây là khái niệm Ấn Độ giáo bao gồm từ nguyên, rồi từ căn, từ nguyên hay là từ căn, rồi từ phái sinh, là từ dịch nghĩa chữ Hán, dịch nghĩa tiếng Việt. Lúc đó chúng ta muốn thêm cái từ tiếng Anh thì đưa vô. Ở đây mình đang nghiên cứu tiếng Việt, đưa tiếng Anh vô đây làm gì? Rồi trong lúc phân tích từ nguyên thì mình phân tích ở trong cái một khái niệm này. Rồi nguồn gốc Ấn Độ giáo, khái niệm Ấn Độ giáo này nó lập ở khái niệm Ấn Độ giáo và ý nghĩa Ấn Độ giáo, đó là một thôi. Đó. Thì đây nó gồm có hai ý nha. Thì lúc đó sửa chữ sơ lược về thành gì? Khái niệm và nguồn gốc. Như vậy, nội hàm của các tiêu đề phụ thế nào thì trong tiêu đề chính của chương đó phải bao quát được ở một mức độ tốt nhất tương đối có thể. Chương 2, bối cảnh Ấn Độ trước công nguyên. Ở đây đừng có viết tắt thế này, để chính trị không ai hiểu gì hết. Bối cảnh chính trị, đừng để kinh tế nở rộ làm gì. Nó không ra cái từ học thuật, đây là cái từ mà dân giả. Thực ra trong bối cảnh chính trị, thường ta gọi là bối cảnh chính trị xã hội. Trong xã hội nó có kinh tế, và trong chính trị nó cũng có kinh tế. Không cần phải nói là bối cảnh chính trị về bối cảnh xã hội. Ấn Độ trước Tây lịch nha. Nếu chúng ta là người Phật giáo thì cố gắng đừng nên dùng là công nguyên, mà phải dùng đó là Tây lịch. Công nguyên là cái từ mà người Kitô giáo cố tình dùng như vậy để gọi là quốc tế hóa cái tầm quan trọng nhất của họ trên toàn cầu, đó là niên đại lịch theo Công giáo thì gọi là Công nguyên. Quý vị nên nhớ không ạ? Catholic ở trong tiếng Anh có nghĩa là Công giáo trong tiếng Việt. Nó tương đương vậy đó. Đó là tôn giáo công cộng, tôn giáo phổ quát của toàn cầu. Thì ngoại giao chúng ta nói một vài lần thì ok. Còn nói chuẩn đó là Kitô giáo. Vậy đó, đối với chữ trước công nguyên là những cái từ mà Công giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo sử dụng để đề cao chính họ. Chúng ta chỉ để là trước Tây lịch, viết tắt bằng TT, L viết hoa in. Rồi kinh tế nó rộ là một phần nhỏ nha, nó trực thuộc bối cảnh xã hội. Rồi triết học và những tư tưởng mới, cái này nó quá lượm thượm. Triết học gì? Những tư tưởng mới của ai? Quá mông lung, không có xác định cụ thể gì hết á. Thì thường Ấn Độ nó gọi là triết học chính thống, Astika, và triết học phi chính thống, Nastika. Quý vị có biết triết học chính thống là triết học gì không? Có ai quan tâm về cái khái niệm này không? Phần lớn chưa để ý. Triết học chánh thống là từ chỉ cho đạo Bà La Môn. Đó là dòng tôn giáo triết học chủ lưu có trước khi đạo Phật ra đời gần 3.000 năm. Còn triết học phi chính thống, Nastika trong tiếng Sanskrit, chỉ cho các tôn giáo không chấp nhận đạo Bà La Môn cũng như các học thuyết được nêu ra bởi tôn giáo này. Và phi chính thống chỉ do gồm có: thứ nhất, Sa môn giáo Kỳ Na; thứ hai, Sa môn giáo Di Phật; thứ ba, Sa môn giáo Thích Ca, tức là đạo Phật. Như vậy, đây là ba tôn giáo Sa môn. Sa môn tức là cái từ Samana trong tiếng Pali, nó được hiểu là gì? Tôn giáo vô thần. Đối lập lại với tôn giáo chánh thống, tức là tôn giáo hữu thần, hay là còn gọi là tôn giáo đa thần. Đó là hai cái trào lưu tư tưởng tôn giáo. Như vậy triết học của Ấn Độ về bản chất là triết học tôn giáo. Bà La Mã, quá trình hình thành của Ấn Độ giáo, ở đây người ta nói là nguồn gốc rồi, xuống đây thì quá trình hình thành nữa, không khéo là nói trùng lập nhau. Quá nhiều thứ ôm đồm, quá nhiều thứ, cái này là khó có thể mà hoàn tất được. Ấn giáo và hồi thì Ấn Độ giáo và hồi thì Ấn giáo, chúng ta phải thống nhất từ trên xuống dưới. Nếu đã dùng Ấn Độ giáo thì dùng hết toàn bộ Ấn Độ giáo, nếu dùng Ấn giáo thì dùng toàn bộ Ấn Độ giáo. Không có cái gọi là Ấn giáo Vệ Đà nha quý vị. Trong đây tôi nói thêm là về văn học để tạo ra tôn giáo triết học Ấn Độ đó, thì nó gồm có thứ nhất á, là Vệ Đà, tức là Veda đó, thứ hai là Upanishad, đó là hai cái nền văn học chủ lưu. Vệ Đà thời Đức Phật thì có bao nhiêu tập quý vị? Bao nhiêu bộ? Có người nữa 3 bộ, có người nữa 4 bộ. Các ni sinh quan điểm thế nào? 3 là đúng hay là 4 là đúng? 4 hả? Sao giỏi quá vậy? Đây là giỏi tào lao. Thời Đức Phật chỉ có 3 bộ Vệ Đà thôi cho quý vị. Sau khi Đức Phật qua đời mấy trăm năm, họ bổ sung Vệ Đà thứ 4. Cho nên nó đọc tất cả kinh tạng Pali và A Hàm tương đương chỉ có 3 bộ Vệ Đà. Tin Vệ Đà. Và Đức Phật đã chê chữ ở trong kinh tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ. Có bài kinh tên là Kinh Tam Minh, quý vị nhớ không? Vệ Đà nó cũng là trí tuệ nha, minh sát, minh trí. Tam minh của Đức Phật là đã đối lập lại với 3 bộ Vệ Đà. Cho nên là các đạo sĩ lúc đó đó nha, họ hãnh diện là họ thông thuộc 3 bộ Vệ Đà. Sau này mới phát sinh bộ thứ 4 của Upanishad, thì lúc đầu nó có mấy tập, về sau này nó trên 100 tập. Và người ta thường lấy cái tiêu chuẩn là 108 tập Vệ Đà Upanishad. Nó phát triển kéo dài hàng nghìn năm, nó giống như là các kinh điển đại thừa vậy đó, nó kéo dài chứ không phải là nó ra đời cùng một thời điểm. Cho nên đây mình nói là Ấn giáo Vệ Đà thì cái này là cái từ mình áp đặt thôi nha, bởi vì Ấn Độ giáo là phải dựa vào Vệ Đà, còn Ấn giáo Tỳ Thất Mô là cái gì? Cái này là cứ dựa vào sách viết sao viết theo vậy nhất quốc. Rồi là Ấn giáo ngoài cái Vệ Đà ta dựa vào Upanishad, thì sau Upanishad thì người ta dựa vào những cái tác phẩm càng hiện đại. Shankara là một nhân vật nổi lạc nhất của cái phong trào cách tân của Độ giáo, và ông thì ảnh hưởng từ cái tư tưởng triết học nhị nguyên, sẽ là bất nhị của Phật giáo đại thừa, cụ thể là kinh Duy Ma Cật và một số kinh khác. Cho nên Ấn giáo bất nhị Phệ Đặng Đà, Vedanta. Vedanta có nghĩa đen trong tiếng Việt là gì? Hậu Vệ Đà. Thì Vệ Đà đó là giai đoạn đầu của Ấn Độ giáo. Cho nên đó là mình dùng mấy cái từ mà phiên âm như thế này là thua. Là chúng ta phải dùng cái từ nguyên tác, chứ còn phiên âm nha, mỗi kiểu, mỗi người phiên âm một kiểu, không có cái từ nguyên bên cho để đối chiếu trong một đơn một kép thì đảm bảo không ai hiểu gì hết. Đó. Ở đây nó là quá trình hình thành, mà ở đây nó thuộc về quá trình phát triển chứ không phải là hình thành nha quý vị. Hình thành nó nằm trên đây rồi, đây nè, nguồn gốc Ấn Độ giáo tức là hình thành đấy. Ở đây phải đổi lại là quá trình phát triển của Ấn Độ giáo. Mọi cái này không viết mấy tập chưa xong. Cái này nó thuộc về tín ngưỡng dân gian, không cần phải đưa vô. Lúc đó nó chưa phải là Ấn Độ giáo đâu. Ấn Độ giáo nó chỉ bắt đầu từ Vệ Đà thôi. Bà La Môn giáo nó cũng nằm trong cái giai đoạn của Ấn giáo, cho nên bà La Môn giáo những bước phát triển mới. Nếu cần thì chúng ta sẽ ghi thế này nè: Bà La Môn giáo trong Vệ Đà. Có những người thích phân ra làm hai, có người thì thực ra nó là một thôi, khái niệm là khác nhau, chẳng có phước bước gì phát triển mới gì cả. Đó, chúng ta chỉ cần đưa ra một vài cái trường phái chính ứng với các cái giai đoạn lịch sử. Thì chúng ta cứ là hậu Vệ Đà đó. Mà nói về hậu Vệ Đà đó thì tự động chúng ta biết là gì? Chủ nghĩa Bắc Nhị. Cho nên là không cần phải ghi ra, ai cũng hiểu, ai học về triết học Ấn Độ là phải hiểu cái đó. Rồi thay vì để cái cấu trúc chữ Hán, đây là ngữ tính từ Tân Ấn Độ giáo, chứ Tân là mới, đây là tính từ, thì chúng ta phải tập làm quen người Việt Nam phải viết văn phẩm Việt Nam nha quý vị. Bởi vì cái này đó là mấy ông dịch giả này ông dựa vào chữ Hán. Chữ Hán tên là Tân Ấn giáo, rồi khi dịch tới Việt là Ấn Độ giáo mới hay là Ấn Độ giáo cách Tân. Tại sao mà cứ phiên âm mà Tân Ấn giáo như thế này là quê lắm nha. Tức là phải lưu ý cái phần đó. Ngữ danh từ, ngữ tính từ của Việt Nam ngược trật tự với ngữ danh từ và ngữ tính từ của người Trung Quốc. Ví dụ Trung Quốc là thanh thiên, đó là ngữ tính từ. Thanh là xanh, thiên là trời. Thanh thiên là trời xanh, bầu trời xanh đó. Còn Việt Nam là gì? Trời xanh, bầu trời xanh, chứ không có xanh bầu trời hay là xanh trời, không có. Cho nên người Việt Nam phải sử dụng văn phạm Việt Nam. Lưu ý phần này nha quý vị. Rồi quý vị mà lập môn của tôi chấm mà quý vị cứ ghi cấu trúc gọi là ngữ pháp chữ Hán vô đây là tôi trừ điểm hết á. Tại vì không hiểu được tiếng Việt. Rồi sự phát triển của Ấn Độ giáo cũng lại nữa. Cái này là phát triển lên trên đây rồi, quá trình phát triển rồi. Thì đây nó không phải là phát triển, mà đây là triết học nền tảng. Đây là triết học của Ấn Độ giáo chứ phát triển gì trong đây. Tức là người làm đề tài này là không hiểu về khái niệm. Đó, nền tảng triết học Ấn Độ giáo, tín ngưỡng tư mạng. Rồi học thuyết luân hồi. Thì luân hồi là thuật ngữ, không cần phải viết qua. Đó. Luân hồi nào cũng phải đề cập đến nghiệp báo. Luân hồi là học thuyết lớn, nghiệp báo là cái nhỏ, thì không cần phải là luân hồi gạch ngang nghiệp báo. Quý vị nên nhớ, ở trong tiếng Việt nha, thì cái dấu gạch ngang này là gì? Đồng vị. Như vậy, cái từ đứng trước đó và từ đứng sau đó là một thôi thì ta mới gạch ngang. Cho nên ví dụ như là tôi pháp danh là Thích Nhật Từ, tên đề của tôi là Trần Ngọc Thảo. Nếu tôi muốn viết tắt là Nhật Từ đi, thì tôi sẽ ghi là Nhật Từ gạch ngang Trần Ngọc Thảo. Như vậy Trần Ngọc Thảo và Nhật Từ là một người. Người ta gạch ngang, còn người Việt Nam mình cứ gạch ngang loạn xạ, không có đúng chỗ gì hết trơn. Như vậy nếu mà dựa vào cái quy tắc đó, luân hồi cứ ghi là bằng cái nghiệp báo, nghiệp báo bằng cái hồi, trật hoàn toàn. Do đó bỏ phần này đi. Đó, là học thuyết luân hồi là đã đủ rồi. Rồi đây Ấn Độ giáo thờ gì? Cái này nó lặp lại cái phần cái gì? Khái niệm ở trên đây rồi nha. Khái niệm thì chúng ta rồi hoặc là bó cái sòi triết học chính thống phi chính thống. Khi nói cái đó là chúng ta sẽ nói đến cái thờ phượng rồi. Còn nếu muốn gì đó nó là trùng lại trên đây tín ngưỡng. Tín ngưỡng thờ là thờ gì? Brahma, Atma. Atma làm gì có ta thờ. Cái này không phải là tín ngưỡng, đây là các khái niệm quan trọng nha. Chứ không phải là kính ngưỡng. Kính ngưỡng chỉ có Brahma là tín ngưỡng thôi. À, và ở đây là viết ba hồi Brahma, ba hồi Brahman, phải là Brahma mới là Phật Thiên. Và Brahman đó là cái tính từ được anh ngữ hóa. Nên khi mà mình là trích dẫn sách, mình phải có kiến thức căn bản, bằng không sách viết sai mình trích lại viết trật là rất nguy hiểm. Và tín ngưỡng thì không ai tín ngưỡng Atman nha quý vị, chỉ có tín ngưỡng Brahma. Rồi sau đó nó là gì? Vishnu. Sau đó là gì? Shiva. Đây là tam thần. Đó, bỏ này đi. Thì trong Ấn Độ giáo thì người ta gọi là tam thần nhất thể. Đó, nếu cần thì quý vị để như thế này. Đầu tiên chỉ có Brahma. Sau đó Brahma được hiểu là gì? Thần sáng thế, giống như thượng đế ở trong các tôn giáo khác vậy. Thứ hai là Vishnu, thần duy trì. Thứ ba đó là thần hủy diệt. Như vậy là thượng đế trong Ấn Độ giáo có ba phương diện. Sanh ra với tư cách là cha mẹ cũng là thượng đế, duy trì sự sống của các vật thụ tạo, trong đó có con người, động vật và vạn vật cũng là thượng đế. Mà giết chết con người và vạn vật qua sóng thần, động đất, bệnh tật chết người cũng là do thượng đế. Mà nếu quy chiếu vào luật pháp hiện đại thì mấy ông thượng đế này ở tù hết vì phạm tội chống nhân loại. Còn trong các tôn giáo khác á, thì thượng đế chỉ có hai phương diện thôi, đó là khai sinh, nguyên nhân đầu tiên khai sinh sự sống, và cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái chết trong ngày tận thế. À, cái đó là ta vừa nói cái phương diện sanh ra để cho mọi người tín đồ biết ơn, tin theo, rồi tín ngưỡng, thành tựu. Còn nói về phương diện là tiêu diệt để cho ta sợ bị gọi là trừng phạt nếu không đi theo. Thì bản chất của tôn giáo nhất thần và đa thần đều giống nhau về phương diện đó. Còn Ấn Độ giáo thông thái hơn, dù là tôn giáo có thể nói là các tôn giáo đa thần đầu tiên của thế giới, rất là phong phú. Và thêm cái phương diện thứ ba là duy trì. Sanh ra mà không có nuôi thì làm sao sống? Giống như bà mẹ sanh con quăng hiên chùa hay là quăng vào trong các cái trung tâm cô nhi là thiếu trách nhiệm. Cho nên là thượng đế của Ấn Độ giáo phong phú hơn các thượng đế khác, là có cái phương diện duy trì, tức là Vishnu. Thì đây gọi là tín ngưỡng cơ bản nha. Còn ngoài ra đó là tín ngưỡng đa thần giáo. Thì đây nếu cần thì gọi là các thần nam thần nữ nha. Vậy thần nam thần nữ ở trong Ấn Độ giáo gồm có 36.000, có chỗ thì đó là 360.000, tức là phong phú nhất, số lượng nhiều nhất. Rồi như vậy thì Ấn Độ giáo thờ gì? Tức là thờ những thứ này, cái này nó thuộc về tín ngưỡng, cái này là dư thừa, bỏ đi. Rồi sự phân chia giai cấp Ấn Độ, cái này nó không thuộc về về nền tảng chứ. Thì lúc đó quý vị phải để là Dhamma nha. Dhamma. Thì cái chữ Dhamma đây là quy luật giai cấp. Dhamma và luật giai cấp. Thì thay vì đó sự phân chia xã hội, đó là từ hiện đại, nó không thuộc về triết học Ấn Độ. Rồi đây là nó thuộc về tín ngưỡng. Ba hồi thì tín ngưỡng, ba hồi thì học thuyết, nó lung tung, nó không có thống nhất. Vì vậy chúng ta có thể tách ra thành hai chương nha. Tín ngưỡng Ấn Độ giáo và triết học Ấn Độ giáo. Tín ngưỡng thì gồm có, chúng ta chia ra một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ là Brahma, Vishnu, Shiva, thần nam thần nữ. Đó là phần tín ngưỡng. Tôi sẽ đổi lại nha. Lúc đó thì chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi. Tức là cái căn bản là do không nắm được khái niệm và mối quan hệ mẹ và con của các khái niệm. Ở đây đó là tín ngưỡng đầu giáo, chương kế tiếp. Đó, nền tảng triết học. Lúc đó nó có triết học, nó có thuyết luân hồi. Và thứ hai đó là thuyết Dhamma và Vana nha. Nếu cần đó thì để như thế này người ta sẽ hiểu rõ hơn. Vana, Dhamma đó là cái quy luật về cái giai tầng xã hội, còn Vana đó là giai cấp trong những giai tầng đó được đặt ở trên màu da, chứ Vana là màu da. Và khi mà người Ba Tư, nay là Iraq, Iraq đó, xâm lăng Ấn Độ thì người ta mới đẩy người Ấn Độ về phía miền Nam, và ta đặt cho một cái từ rất là nhục mạ, the Varian, tức là những cái người gọi là nô lệ, những người giai cấp thấp. À, còn họ tự xưng họ là Aryan, tức là giống dân thánh thiện, giống dân cao quý, và cái sắc màu của họ là da trắng. À, thì khi mà chúng ta ghi thế này thì những người đọc về sách triết học Ấn Độ, người ta sẽ hiểu là gì, mình hiểu rất vững nhé. Thì cái đề giáo phái nó thuộc về phía trên này nha quý vị, nó không thể nằm bên dưới. Ghi lễ đời người trong Ấn Độ giáo thì cái này nó thuộc về tín ngưỡng ngoài thờ các thần. À, thì ta đưa cái nhóm này vô là tín ngưỡng, về tín ngưỡng nó không thuộc về triết học. Hoạt động tôn giáo nó thuộc về tín ngưỡng và xã hội không thuộc vô. Đó. Đó, nếu mà quý vị mới dừng lại như đây không thì chưa hiểu rõ được là Ấn Độ giáo, sáu trường phái triết học chánh thống của Ấn Độ giáo đều có. Thứ nhất đó là nhận thức luận, thứ hai là đạo đức học, thứ ba là siêu hình học. Nhận thức luận có một số người thì ta đánh giá dưới góc độ là gì, logic học, cần nữa thì thêm cái chữ hình thức. Vì logic học Ấn Độ là logic học ngũ đoạn luận, logic học ngũ đoạn luận và tam đoạn luận về bản chất là logic học hình thức. Đó. Thì các triết gia phương Tây đó, khi đánh giá về triết học tôn giáo Ấn Độ, ta dùng khái niệm đó là nhận thức luận để nó phù hợp với cái xu thế của toàn cầu. Còn bản chất của triết học Ấn Độ quan trọng nhất đó, vẫn là logic học đó, tức là nhân minh luận đó. Và hai cái này đó là hai khái niệm khác nhau ở hai góc độ khác nhau, nhưng mà nội hàm là gần như giống nhau đến đúc. Thì bây giờ đó là quý vị có thể đổi cái thuyết luân hồi xuống dưới đây, vì cái này nó không quan trọng bằng những cái thuyết khác nha. Sư hình học rồi cuối cùng đó là gì, luân hồi và giải thoát, nó sẽ vô một cụm. Rồi tôi sẽ tái cấu trúc lại để quý vị nhìn nắm nha. Nhất giáo phái, thứ hai đó là Dhamma và Vana, thứ ba là nhận thức luận, thứ tư đó là đạo đức học, thứ năm đó là siêu hình học, thứ sáu là luân hồi và giải thoát. Mỗi một trường phái Ấn Độ, triết học Ấn Độ đó, đều có căn bản cái khung sườn đó, còn nội hàm là nó khác nhau. À, cái chữ kết luận này bỏ đi nha, dư thừa, thưa một tham khảo, dư thừa, không ai chưa làm cái này nên làm là bị trừ điểm vì không nắm vững đề tài. Bài tập đưa ra là phát thảo khung trường chương giả định của một quyển sách Phật học, chứ đâu có kêu mình là làm cái thư mục tham khảo đâu. Rồi tôi xin lặp lại nha. Chương 1 khái niệm nguồn gốc Ấn Độ giáo, chương 2 bối cảnh Ấn Độ giáo trước Tây lịch, chương 3 quá trình phát triển của Ấn Độ giáo, chương 4 tín ngưỡng Ấn Độ giáo, chương 5 nền tảng triết học của Ấn Độ giáo. Là hết rồi quý vị. Đó, thì như vậy đó là ý tưởng thì có, nhưng mà cấu trúc thì chưa có logic, khái niệm nắm chưa thông, cho nên cái tín ngưỡng thì đưa xuống triết học, cái triết học đưa lên tín ngưỡng, phân định chưa rõ, cũng không trách được vì mới sinh viên của học đầu tiên cử nhân, không trách được. Thì cái này xin lặp lại, không phù hợp với bài nghiên cứu tại nhà, tức là bài thu hoạch, chỉ có thể phù hợp với cái luận văn và luận án. Và luận văn và luận án thì không ai làm như thế này, vì những kiến thức bổ thông này nó thuộc về kiến thức cử nhân, ai cũng có thể học bao quát tổng quan triết học Ấn Độ, Introduction to Indian Philosophy, là nắm hết những thứ này. Cho nên ra một cái luận văn hay luận án thế này thì không thể được điểm cao, và phần lớn là không thể được thông qua. Vì đó là những cái chủ đề phổ thông, cho nên ta phải đi vào từng cái chi tiết ở trong những vấn đề này, biến một cái chi tiết thành một cái luận văn hay là luận án, thì cái đó mới là đóng góp chính của người học. Còn về cái bài tập phát thảo cung sườn thì như thế là tạm yêu cầu, đạt yêu cầu, vì đây là bài học của vỡ lòng mà nhé. Đòi hỏi khó quá thì sinh viên lấy kiến thức đâu ra mà làm. Cái cách là gì? Đó là chúng ta nắm phương pháp nghiên cứu. Thứ hai đó là mua hoặc là trên mạng nó có khoảng 10 cuốn sách bằng tiếng Việt về triết học Ấn Độ. Mở 10 cuốn sách đó ra, đọc vào một lượt, chúng ta sẽ thấy đâu là những điểm tương đồng, đó là chắc chắn đảm bảo. Đâu là những điểm biệt, đối chiếu lại, chúng ta sẽ tái cấu tạo cái cấu trúc mới, thì quý vị sẽ có một cái khung sườn mới. Đó là cách làm đơn giản nhất thôi. Bài tập này nó yêu cầu chừng đó thôi, nhưng mà nhiều người cũng không chịu search trên mạng. Cái này chắc là dựa vào một cuốn, hai cuốn thôi, chứ không phải dựa hết tất cả 10 cuốn. Thì nói tóm lại, ở trình độ cử nhân thì tôi cũng không đòi hỏi cao. Và mục đích của bài tập này đó là giúp cho chúng ta làm quen với cái việc khi mình làm bài nghiên cứu tại nhà đó, thì chúng ta phải làm ít nhất là phải được 4 lô mã. Mỗi lô mã nó phải có ý chính ý phụ, đảm bảo quý vị khi quý vị làm bất cứ một cái môn nào mà làm theo cái khung sườn này, quý vị sẽ thành công. Thì đổi cái chữ chương lại, bỏ chữ chương đi thì quý vị có 1 lô mã, 2 lô mã, 3 lô mã, 4 lô mã. Trong mỗi lô mã quý vị có ít nhất là 3 ý, thì cái người chấm đó, ta nhìn vô ta mát mắt liền, ta thấy là quý vị có ý tưởng. Mà muốn có ý tưởng thì phải có khảo cứu, có khảo cứu thì phải đánh giá tư liệu, xử lý tư liệu. Đấy. Nó mới đạt được cái tiêu chí và yêu cầu của nghiên cứu học thuật. Rồi kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.